di giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức. Hơn nữa, việc này đồng nghĩa với dưỡng hổ, di họa. Hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được. Trong tương lai, bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa. Tôi giải thích như vậy, bà có tiếp thu được không?
Dạ, thưa sư phụ, con rõ rồi. Sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa.
Hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tín tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bệnh của bà lành, còn đến đây đáp tạ nữa. Bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo, kích động nói:
Sau khi tôi từ nhà Tôn Huynh ra về, ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình, lòng ăn năn khôn xiết. Hôm sau, tôi vội đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, hàng ngày thắp hương lễ bái. Một ngày lễ tối đa 300 lại. Lưng tôi chẳng những không đau, mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tới đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đau đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi:
Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì?
Con do tham tài mà lưng đau, bị thoát đĩa đệm cột sống, xin Ngài trị bệnh giúp cho. Con mà lành rồi thì ngày ngày luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ vào lưng tôi, mỉm cười bảo:
Ngươi vốn không có bệnh, nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được.
Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh Ngài rồi ngồi bật dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên chúng kinh ngạc vui mừng reo lên:
Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng, chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước, lưng tôi không có đau chút nào hết á, chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu, đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân Quan Thế Âm. Đồng thời, cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được. Thăm mộ xong, bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày. Tôi bằng lòng. Trong thời gian ở quê, thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều. Tôi hỏi người trong thôn, lúa còn sót dữ quá, sao không ai mót hết vậy? Họ mới trả lời là,
bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả, nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa.
Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói,
có gì mà không được, vài ngày sau á rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi.
Ngừng một lúc, bà nói tiếp,
tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được 4 ôm to đùng, đem xay ra thành 98 ký gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn Huynh 50 ký. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn Huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm Phổ Môn Phẩm, hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng Tôn Huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi.
Tôi mỉm cười bảo,
tôi không dám thu lễ của bà đâu, hãy đem đến chùa cúng dường người xuất gia đi, vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó.
Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu.
Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to.
Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi,
cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia?
Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem, thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp, mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô.
Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không?
Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi,
từ rầy, con còn tham những món tiền lẻ này nữa không?
Cô nói với vẻ dứt khoát,
vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa.
Thế thì tốt.
Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên,
tai con giờ đã nghe rất rõ.
Sư phụ mỉm cười bảo,
trong tai con, bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy?
Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên,
trời ơi, mẹ ơi, ngày làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy?
Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế.
Cô gật đầu lia lịa.
Ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa.
Đã nói thì phải giữ lời đó.
Cô hân hoan đứng dậy thưa,
sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài phát công lực cho con đúng không?
Tôi đáp thay sư phụ, đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác.
Đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốn mờ, dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ, có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng?
Sư phụ đáp, không cần suy nghĩ.
Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt.
Cô la lên.
Hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ, cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình, sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước.
Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không?
Cô gật đầu.
Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao?
Tôi không nhịn được, chen vào. Hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý. Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm.
Từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan.
Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm, dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Lòng tốt của cây tượng ba. Năm 1994, tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng, một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách, kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn hoa, bên phải cửa sổ là bàn viết, có đặt một chậu văn trúc thanh tú xinh đẹp. Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong, nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ, chuông cổng reo, tôi tiến ra nghênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng diệu pháp hỏi con tôi.
Chân cháu bị hôi hả?
Thằng bé đỏ mặt thưa.
Chân con hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng. Vậy mà ngài vẫn còn nghe hôi hả? Thật là có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia.
Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo.
Thực tình là ta không có nghe hôi gì cả. Nhưng vừa rồi, khi con hướng ta đảnh lễ, các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nó nói, con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên viết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt.
Nghe hòa thượng nói thế, con thơ kinh hãi tới trợn tròn mắt đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn. Nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ.
Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc học phụ huynh, thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp, nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng, giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy. Nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe. Con dạy như thế nào nó cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi. Nhưng mà cái chân của nó, khi mà nó đứng ở đầu gió thầy, thì cái mùi chân nó bay xa đến 8 dặm luôn. Dạ, có cách nào trị không thưa thầy?
Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo,
kỳ tượng ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé. Hãy dùng 2 chiếc lá của nó. Như thế này này, chịu khó ra công một chút, sử dụng 1 lần thì lành.
Cho dù trong kinh Địa Tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại, khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, thú vị, bèn hỏi.
Dạ thưa sư phụ, cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài, chúng mang hình thái ra sao?
Cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành, mặc y phục cổ trang màu xanh. Còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên, tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa, cũng mặc áo xanh, nhưng trông thanh tú mảnh mai hơn. Hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đây toàn là ảo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng.
Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi.
Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con ngắt 2 lá của nó có thấy đau không thầy?
Có chứ. Vừa rồi, tượng ba nhờ ta chuyển lời dùng. Nó cầu xin con, khi cắt 2 lá nó xong, thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa, bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh học Phật, nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không ẩm tửu. Nói gì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh 2 chiếc lá. Đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Giả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con, hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy.
Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần nhớ pha một chút rượu vào trong nước, tưới cho cây tượng ba, như vậy nó sẽ lớn mạnh, xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng hoa cũng có yêu ghét. Hãy đặt cạnh loài nó ưa thích thì nó sẽ lớn nhanh, còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng èo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai, mấy giò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu, thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng, bi thương và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác. Nhưng lúc không có nạn cháy, mấy đo cảm xúc này rất bình thường. Té ra, thực vật cũng giống con người và động vật, cũng có thức tình lục dục. Từ hôm đó trở đi, tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định không đổi dời.